Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng với Đình Duy đến với diễn biến của tập 8 câu chuyện Sóng Ngầm của tác giả Bùi Ngọc Phúc.
Mụ Dộ Quát cùng mấy người hàng xóm đi viếng đám tang bà giáo Hà trong một buổi chiều ảm đạm. Lúc đoàn xe đưa tang dừng trước ngõ để gia đình đưa di ảnh vào nhà làm thủ tục tâm linh, Mụ Dộ Quát nhanh nhẹn phụ giúp vị sư thầy gõ mõ tụng kinh cho người đã khuất. Đoàn xe tang chậm chậm rời xóm cây bàng. Mụ Dộ Quát cũng theo xe tiễn đưa bà giáo Hà xuống tận nghĩa trang Văn Điển. Khi cầm nắm đất ném xuống huyệt mộ, Mụ Dộ Quát cảm thấy có sự mất mát đau buồn như tiễn đưa người thân thiết ruột thịt vậy. Chiều muộn khi trở về nhà, lúc ngồi bán hàng thay cho con gái, Mụ Dộ Quát buồn bã nói: "Cuộc sống đúng là không ai biết trước điều gì. Đứa xấu xa đáng phải chết, lại sống nhân răng, trong khi người tốt vừa gặp đó, nay đã khuất bóng." Đang định nói thêm điều gì, bất chợt Mụ Dộ Quát nghe thấy tiếng của thắng nhỏ vang lên:
"Hôm nay U có tâm sự gì mà rủa người ta chết vậy? Đối thủ lâu năm của U đã đi Văn Điển rồi còn muốn gì nữa?"
Mụ Dộ Quát rót cho thắng nhỏ chén trà nóng rồi nói: "Dành con, biết gì mà nói. Nói có mổ ma bà giáo Hà chứng giám. U mày với bà ấy là chỗ thân tình nhá. Mày báng bổ thế có ngày chết hộc máu." Thắng nhỏ nhăn mặt bĩu môi:
"Gớm nữa. Thế ngày xưa ai hay mở mồm ra là chửi, cái loại sư phạm 10 cộng 3 là cái đồ đạo đức giả. Thôi, hôm nay con thấy háo trong người, U cho con vài bia. Con đang tính xem đánh con đề gì, lâu chưa thấy nổ."
Mụ Dộ Quát rót bia xong liền tư vấn ngay:
"U có nói mày ngu thì lại giỏi cãi. Sao không đánh con 64 là tuổi bà giáo Hà đó? Muốn chắc ăn đánh luôn cả con 63 và 65. Mày đánh kẹp chặt như vậy kiểu gì chả trúng."
Thắng nhỏ gật gù tỏ vẻ tâm đắc. Vừa nhắc thấy bóng ông thân đi trong nhà cũ ra ngõ để bắt xe, thắng nhỏ thì thầm với Mụ Dộ Quát:
"Lá bổ cũ của U sắp tiêu rồi. U có muốn nghe kể chuyện hay không? Làm cho con ít mồi nhậu đã, vì uống bia xuông nó nhạt miệng."
Đang buồn bã vì sự ra đi có phần đột ngột của bà giáo Hà, tự nhiên nghe thắng nhỏ nói sẽ tiết lộ chuyện của lão thân, Mụ Dộ thấy tỉnh cả người. Dù sao trong đám tang bà giáo Hà chiều nay, Mụ thấy sự có mặt của lão thân chỉ khiến linh hồn người đã khuất khó mà siêu thoát được. Mụ Dộ Quát đoan đả nói với thắng nhỏ: "Đợi U nướng cho mấy con mực nhé, chắc nhanh thôi." Thắng nhỏ đang uống bia, nghe xong liền dãy nảy như điệp phải vôi:
"Ôi còn lại U cả nón, hôm nay đầu tháng nhé, U bắt con sơi mực nướng là có ý gì?"
Mụ Dộ Quát chợt nhớ ra, mụ bĩu môi:
"Gớm nữa, có tí tiền cũng phải đặt kiêng cữ. Thôi, U mày nướng cho mấy con cá chỉ vàng. Nhưng nhớ kể ngay chuyện lão già đó cho U nghe, nếu không đêm nay U không ngủ nổi vì tò mò. Lúc đó U réo cả họ nhà mày ngay."
Thắng nhỏ ngồi uống bia rồi tỉ tê kể hết mọi chuyện biết được cho Mụ Dộ Quát nghe. Nghe thắng nhỏ kể đến đâu, khuôn mặt của Mụ Dộ Quát như nở ra đến đó. Lâu lâu mụ lại kêu lên một cách sung sướng:
"Đấy, U mày đã nói từ trước có sai không? Phải thế chứ, vì ông giời có mắt. Cái loại mắt trắng dã môi thâm xì sẽ gặp quả báo."
Trong lúc phấn khích, Mụ Dộ Quát chốt luôn:
"Thôi, hôm nay U chỉ tính tiền bia, mấy con cá chỉ vàng coi như U khao nhé. Nhưng nếu có tin gì mới nhất phải báo ngay cho U biết."
Thắng nhỏ đang nhai con cá chỉ vàng, nghe xong thì hỉ hả nói:
"U yên tâm đi, bố của con nhà cầu gỗ nên hóng tin nhanh lắm."
Mụ Dộ Quát chép miệng: "Màng tiếng là trai tân mà đi cặp với gái nạ dòng, mày đúng là cái loại kém tắm. Nhưng thôi, nhờ con đó nên U biết được tin sốt dẻo. Vì vậy U kệ cha chúng mày chim chuột nhau." Thắng nhỏ đứng lên chuẩn bị rời đi, tuy nhiên y vẫn quay lại hỏi Mụ Dộ Quát:
"Chuyện riêng của nhà lão đó thì liên quan gì đến U mà cứ thích nghe?"
Mụ Dộ Quát rít lên: "Mày ngu lắm, U mày sẽ tìm cách bắn tin cho lão đó biết mình bị cắm sừng. Lúc đó U chỉ việc ngồi xem vợ chồng lão già cắn xe lẫn nhau cho bỏ tức." Trước khi rồ máy chạy đi, thắng nhỏ vang ngay một câu:
"U đúng là thâm như tàu khựa."
Ngay khi có kết quả đề về 63, Mụ Dộ Quát sướng đến lịm cả người. Bởi lần đầu tiên mụ bỏ tiền túi đánh đề theo tuổi bà giáo Hà, mụ đánh cả con 63, 64 và 65. Để tỏ lòng thành kính đối với người hàng xóm, Mụ Dộ Quát te tái đi sang nhà người hàng xóm. Hôm nay, bên đó có các con của bà giáo đang làm cơm cúng 3 ngày. Sau khi thắp hương rồi lẩm nhẩm khấn vái, Mụ Dộ Quát nhắc đi nhắc lại với hai người con của bà giáo Hà:
"Mẹ các cháu mất đúng giờ đẹp nên thiêng lắm. Nếu cầu xin gì, hãy cứ thắp hương rồi nói ra nhé."
Trước khi ra về, Mụ Dộ Quát không quên hỏi số điện thoại của nhà ông thân. Khi vừa nghe nhắc đến bố mình, tự nhiên Hoàng Hùng tỏ vẻ khó chịu. Sau khi đọc số điện thoại cho Mụ Dộ Quát, Hoàng Hùng tiết lộ:
"Hồi chiều ở Văn Điển về, bọn cháu đã thống nhất yêu cầu ông ấy dọn hết giấy tờ bằng khen và huân huy chương ra khỏi nhà này. Kể từ hôm nay,
Ông ý và anh em cháu không còn bất cứ sự liên quan nào nữa. Mọi việc đến đây là chấm hết.
Mụ Dậu Quắt trước khi ra về cũng gật đầu tán thưởng. Mụ nói ngay. Cô chỉ mong mẹ các cháu sống khôn chết thiêng. Đêm nay về vặn gãy cổ kẻ bạc tỉnh đó. Rời có mắt cả đấy.
Ông Thân mở mắt thấy trần nhà trắng toát. Mùi cồn y tế cùng mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Mất vài phút định thần, ông mới nhận thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tay ông còn đang cắm kim, còn ở ngay trên đầu giường có chai dịch truyền. Ông Thân bắt đầu nghe thấy tiếng dao kéo vang lên lách cách. Những nhân viên y tế mặc đồ màu xanh đang tất bật đi lại. Một nữ bác sĩ mặc áo blue trắng tiến lại gần giường hỏi thăm. Bác thấy trong người thế nào? Đầu có bị nhức không? Ông Thân định trả lời, nhưng nói thều thào không thành tiếng. Miệng ông như là trống trải khiến gió lùa vào được. Đến lúc này ông mới phát hiện ra mình đã bị thằng Rời đánh dùng chân đá rụng hết 6 chiếc răng cửa. Vị bác sĩ còn cho biết, sau khi chiếu chụp, họ phát hiện ông bị dạn 2 chiếc xương sườn, gãy sông mũi cùng nhiều vết bầm dập thâm tím trên người. Sau khi nhân viên y tế chỉnh tốc độ của chai dịch truyền, lúc này cửa buồng bệnh có 2 người xuất hiện. Tuy họ chưa giới thiệu nhưng ông Thân vẫn nhận ra một người là cảnh sát khu vực, người còn lại mặc thường phục chắc chắn là cảnh sát hình sự. Dù người đau nhức ê ẩm nhưng ông Thân vẫn kiên nhẫn trả lời đầy đủ mọi câu hỏi. Ông cũng được người cảnh sát khu vực cho biết. Ngay sau khi nhận được tin báo của hàng xóm, cảnh sát đã kịp có mặt, đưa thằng Rời đánh về tạm giữ tại trụ sở công an phường. Cũng chính bên công an phối hợp với mấy người trong ngõ đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Nếu mọi người hôm nay đến chậm, chắc chắn ông Thân khó bảo toàn được tính mạng. Kết thúc buổi nói chuyện, lúc này người cảnh sát hình sự lên tiếng hỏi. Dù sao đây cũng là mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Cậu đang vẫn còn là học sinh, chưa suy nghĩ chín chắn nên mới hành xử côn đồ. Vậy ý định của bác xử lý vụ này như thế nào? Bác có muốn hòa giải trong gia đình không? Ông Thân cố nén đau, thều thào một cách dứt khoát. Hôm nay, chỉ chút nữa, thằng mất dạy đó giết tôi. Nếu các anh không xử lý nghiêm, sau này, nó sẽ làm những gì, ai mà biết được. Theo hướng dẫn của hai người cảnh sát, ông Thân đề nghị bệnh viện cấp giấy chứng thương để gửi kèm tờ khai. Lúc này ông chỉ muốn thằng Rời đánh đó sẽ bị gửi vào trường giáo dưỡng hoặc trại cải tạo là tốt nhất. Đang nằm ngủ trong trạng thái mơ màng, ông Thân bất giác cảm thấy có người cầm tay mình khẽ gọi tên. Cố mở mắt ngước nhìn, ông thấy khuôn mặt của cô vợ trẻ đẫm nước mắt ngay trước mặt mình. Lo nói như van lại chồng mình.
Thôi, con dại cái mang, em xin mình tha cho nó lần này thôi. Nếu mình nhất quyết đòi xử lý đến cùng, nó còn bé, đã phải vào trong tù, chắc em không sống nổi.
Ông Thân nhắm mắt lại, từ chối không uống thìa sữa do vợ đút cho. Ông lạnh lùng nói,
trong mắt cô, lúc nào thằng đó cũng còn bé dại, ngoan hiền. Nhưng trưa này, chỉ chút nữa nó thành kẻ sát nhân rồi. Thôi, nếu cô không dạy được con, tốt nhất cô hãy để pháp luật dạy cho nó thành người tốt.
Ông Thân tỉnh giấc sau khi ngủ được một lúc. Nhìn ra ngoài hành lang, ông đoán ngay, bây giờ trời đã tối. Cô vợ trẻ của ông không thấy ngồi bên cạnh như lúc trước. Ông đoán chắc giờ này vợ mình đang có mặt tại đồn công an để chăm sóc cho thằng Rời đánh. Đang nằm miên man suy nghĩ giải pháp trọn vẹn, bất chợt ông Thân nhìn thấy Mụ Dậu Quắt xuất hiện ngay cửa buồng bệnh. Nhìn tấm thân tàn tạ bầm dập của ông Thân, Mụ Dậu Quắt chép miệng tỏ vẻ thương hại. Không đợi ông Thân trình bày, mụ đã nói ngay.
Tôi vừa hỏi cậu trực ban trực ở bên ngoài rồi, đúng là ông số đen còn hơn cả chó mực. Lúc làm nhà bị cây đổ gãy chân, nhà vừa ở được vài tháng thì lại bị ra như thế này.
Nhìn quanh phòng bệnh không có ai, lúc này Mụ Dậu Quắt mới nói thì thào.
Tôi biết ông vẫn còn đau nhức khắp người, nhưng ông ấy nghe lời tôi, nhân tiện đắm đò cho giặt mẹt luôn.
Mặc cho ông Thân đang rên rỉ vì đau, Mụ Dậu Quắt ngồi kể lại chuyện vụng trộm của cô Loan với một gã ở nhà phố Cầu Gỗ. Những tình tiết của câu chuyện đã được Mụ Dậu Quắt thêm mắm, dặm muối khá nhiều. Dù sao cũng bỏ công mụ mất vài con cá chỉ vàng để trả công cho thắng nhỏ. Ông Thân vừa nghe vừa thở dốc, con mắt thì mở trừng trừng, nhìn lên trần của buồng bệnh. Dù điên lên vì tức giận nhưng ông không thể nghiến răng ken két như mọi lần, bởi vì hàm răng đã bị thằng Rời đánh đá rụng ra từ trưa rồi. Đang nghe chuyện bỗng ông Thân buồn đi tiểu, tuy nhiên dù ông ra hiệu nhưng Mụ Dậu Quắt vẫn lờ đi. Câu chuyện của mụ đang vào mạch nên không ngừng được nữa. Ông Thân hiểu được vì sao dạo này thái độ của cô vợ trẻ thay đổi, thậm chí việc vợ ông hay mặc chiếc áo rộng thùng thình chắc để che cái bụng bắt đầu nhô ra. Từng lời nói của Mụ Dậu Quắt còn đau hơn cả những mũi kim châm, thậm chí nó còn buốt lên đến tận óc, khiến ông cảm giác như ngạt thở. Sau một hồi tỉ tê như tâm sự, mụ dội quát nhìn sắc mặt của ông thân, biết rằng lão già đã ngấm đòn. Dù nhận ra tín hiệu muốn đi tè, nhưng mụ quyết lờ đi, coi như không biết. Ngay khi kể xong câu chuyện, mụ dội quát bất ngờ đứng lên phủ đít quần, không một lời chào từ biệt, mụ bước nhanh ra ngoài hành lang. Khi đứng ngoài sân bệnh viện cho thoáng khí, mụ dội quát ngửa mặt lên ngắm bầu trời, rồi lẩm bẩm chửi thề.
Tổ sư, bà không phải ô xin chuyên đổ nước tiểu cho cái loại mắt trắng dã môi thâm sỉ nhé. Giỏi thì gọi con vợ trẻ vào mà hầu.
Sáng sớm ngày đầu xuân, nên thời tiết vẫn còn se lạnh và có mưa phùn nhỏ. Tuy vậy đã thành thói quen, nên mụ dội quát vẫn thức giấc, xỏ giày đi sang công viên để tập thể dục. Kể từ đợt kiểm tra sức khỏe dịp cuối năm ngoái, khi được bác sĩ thông báo mụ bị máu nhiễm mỡ và dính tiểu đường giai đoạn đầu, sau nhiều ngày suy nghĩ về tương lai của mình, theo lời khuyên của bác sĩ, mụ dội quát ngoài việc dùng thuốc đã bắt đầu chú tâm vào việc chăm lo sức khỏe của bản thân. Dạo này bà con xóm cây bàng cũng thầm cảm ơn mụ, bởi vì mọi người có thể ngon giấc mà không bị tra tấn bởi khói than tổ ong độc hại nữa. Thay vì chất một đống củi vào bếp cắt tông để nhóm lò, mụ đặt viên than lên bếp điện cho nhanh, nhưng cũng không nhóm lò vào lúc mọi người trong xóm đang còn ngủ. Khác với bà giáo Hà cũng như mấy bà già ngoài phố, mụ dội quát không tham gia nhau múa quạt, mụ cũng không tham gia hội các bà vãi hay lên chùa vào ngày rằm hay mùng một. Bởi vì hễ nhìn thấy mấy bà vận áo nâu rồng rủ nhau đi tụng kinh hay là cầm phướn mỗi khi nhà nào có đám, lúc đó ngứa mồm nên kiểu gì mụ cũng lẩm bẩm nói, đúng là mấy mẹ rách việc. Tuy đầu năm, nhưng trong công viên tấp nập người đi lại, bởi vì đây là dịp để mọi người quay lại để tập thể dục, ai cũng hy vọng sẽ giảm bớt được vài cân sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Hòa cùng dòng người đi tập sớm, mụ dội quát thong thả đi bộ quanh hồ Bảy Mẫu như mọi người. Vốn là người ít vận động nên mụ chỉ đặt mục tiêu đi bộ hết một vòng hồ là về luôn. Mụ cũng không thích ngồi nghỉ dưới cái đá rồi buôn chuyện như mấy bà hàng xóm. Bởi trong suy nghĩ của mụ, mấy con mẹ đó không xứng tầm để mụ buôn chuyện. Đang mải suy nghĩ nên mụ dội quát không nghe thấy có người gọi tên mình. Mụ vẫn bước đi chậm rãi nhưng mắt vẫn không bỏ sót những chỗ có mấy kẻ đang câu cá trộm. Tuy nhiên mụ sớm thất vọng vì thấy bọn này câu được toàn cá mè, cái loại đã tanh lại nhiều xương. Mụ hy vọng mua rẻ được con cá chấm hoặc con cá chép về om dưa. Được ăn món đó trong tiết trời như này, còn gì bằng, lại không bị béo và ngấy. Người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, chân cũng diện đôi giày trắng giả bước đuổi theo. Khi bước kịp tới sát gần mụ dội quát, ông này thở không ra hơi, nhưng vẫn hỏi, em đi bộ mà nhanh thế, anh đuổi theo mệt gần chết. Mụ dội quát quay lại thoáng chút ngạc nhiên. Tuy vậy mụ đã nhận ra gương mặt quen. So với mấy năm trước thì phong độ của quý ông đã rơi rụng hết, thay vào đó là sự mệt mỏi già nua. Chưa kể mặt mũi nhầu nhĩ không khác gì quả táo héo vậy. Duy nhất một thứ còn giữ được, đó chính là mùi nước hoa hơi gắt tỏa ra từ người của vị này. Mụ dội quát thầm nghĩ, bao năm vẫn chỉ dùng loại nước hoa rẻ tiền. Thấy người đàn ông hấp háy đôi mắt nhìn mình, mụ dội quát mỉa mai hỏi lại, gớm, dạo này anh đổ địa bàn hoạt động rồi hay sao? Người đàn ông hơi sững lại, sợ mụ dội quát nhận nhầm người nên mụ giải thích. Em không nhận ra anh sao? Anh là chất bạn nhảy của em hồi trước đấy. Mụ dội quát vẫn giả bước về phía trước, mặc cho lão già cố bước theo cho kịp bước chân. Mụ thùng thẳng nói, nhận ra ngay chứ sao không? Anh là chất thuế thông gia với hàng xóm nhà tôi đúng không nào? Hồi bà giáo Hà mất, sao tôi không thấy anh đến viếng? Lão bạn nhảy năm xưa của mụ dội quát đứng lại bên vệ đường. Có lẽ lão mệt quá do dốc sức chạy theo mụ dội quát nên không thể bước thêm được nữa. Lúc này ông phải thở bằng miệng, còn người thì cúi gập xuống. Mụ dội quát tính bỏ mặc lão già để đi nốt vòng hồ, nhưng vốn tính tò mò nên mụ dừng lại đợi xem có khai thác được chuyện gì hay ho không. Thở một lúc có lẽ đã dễ chịu hơn. Lúc này lão chất thuế nhìn mụ dội quát rồi cười già là. Lão nhắc lại chuyện xưa. Em còn nhớ đã nói gì với anh trong quán gió lần trước không? Mụ dội quát nhíu mày như lục tìm trí nhớ. Tuy vậy mụ cũng không nhớ được mình đã hứa hẹn gì với cái lão già trai lờ đi thỏa này. Để khỏi mất thời gian cũng như muốn tiếp tục câu chuyện, lão chất thuế vội nói luôn nhằm phá tan bầu không khí im lặng. Lần trước em có nói nếu khi nào vợ anh chết, lúc đó hãy đến tìm em. Bà vợ anh mất sau bà thông gia có vài tháng, tính ra cũng hơn 2 năm rồi. Mụ dội quát khẽ ả lên một tiếng. Mụ đã nhớ những lời mình đã nói với lão già này. Bây giờ mụ hiểu vì sao lão già khú này lại đi tìm mình. Mụ dội quát đứng ngắm lão bạn nhảy năm nào. Trong mắt của mụ, lão già hom hem này bây giờ khác nào một chiếc quầy thiếu bột nở. Nhìn rúm gió răn reo vậy, mà vẫn không bỏ được cái tính đĩ thoã trong người. Ngẫm nghĩ vài phút, ngay sau đó mụ dội quát nở nụ cười rất tươi. Mụ sởi lời nói với lão chất thuế. À, hóa ra là như vậy. Chuyện đó em vẫn nhớ và mong gặp lại anh mỗi ngày. Tiếc là đợi lâu quá, nên em mang sợi dây chuyền vàng đi bán rồi. Nhìn anh vẫn phong độ ngời ngời thế này, trong khi em già quá rồi. Nếu đi bên anh, nói thật nhiều người thì lại nhầm như hai mẹ con thì chết em. Mụ dội quát nhấn mạnh. Thôi, anh đi kiếm con nào trẻ hơn nhé. Em không còn ham hố mấy vụ nhảy nhót đâu. Mặc cho lão chất thuế đứng ngơ ngác, mụ dội quát rào chân bước nhanh cho đủ một vòng hồ. Dù không mua rẻ được con cá chép như mong đợi, nhưng mụ vẫn có cảm giác vui vẻ. Lúc ra đến ngoài phố Nguyễn Đình Chiểu, tự nhiên mụ dội quát bật cười một mình. Không hiểu sao, mụ cảm thấy hả hê khi nhìn thấy bộ mặt của lão già bạn nhảy năm xưa đang nhìn theo. Trước khi về nhà bắt đầu mở quán như mọi khi, mụ dội quát ghé quán phở gà ta ở phố Tô Hiến Thành, gọi một bát kèm theo đĩa quẩy. Lúc đứng dậy thanh toán tiền, mụ thầm nghĩ, cứ ăn cho sướng miệng như này rồi chả mấy lại tăng cân mất thôi. Lững thững đi về đến cửa nhà, đôi giày thể thao mới mua đi được vài ngày của mụ dội quát dính ngay bãi phân chó. Chỉ chưa đầy vài phút sau đó, những gia đình trong xóm cây bàng có nuôi chó đã bị mụ réo rắt cho một bài cải lương mùi mẫn. Chịu không nổi bài ca, nên dù không biết chó nhà ai đã y bệnh, có vài nhà cùng vác xẻng ra cửa nhà mụ dội quát để giải quyết hậu quả. Chiếc xe buýt vừa dừng lại, đợi cho mấy người khách khỏe mạnh xuống hết. Lúc này ông Thân mới chậm rãi vịn vào thành xe để bước xuống. Đi dọc vỉa hè trong thời tiết mát mẻ khiến ông cảm thấy dễ chịu. Có lẽ già rồi, nên ông ngại nhất những ngày nắng nóng của mùa hè. Suốt 2 năm qua, ông đã cầm giấy tờ cũng như viết, rồi gửi đơn khiếu kiện khắp mọi nơi. Nhưng phòng tiếp dân của thành phố Hà Nội được ông lui tới nhiều nhất. Mấy bà bán nước chè ở phố Lý Thái Tổ đều quen mặt ông. Bởi vì hễ khi nào ông xuất hiện tại trụ sở tiếp dân, chỉ ít phút sau mọi người lại nghe thấy sự huyên náo từ đó. Dù chưa đến giờ làm việc, nhưng trước trụ sở có rất đông người đến từ nhiều nơi khác nhau. Có vị trên ngực đeo đủ các loại huân huy chương, còn tay ôm hàng xấp giấy tờ. Có bà cụ mang theo cả bằng tổ quốc ghi công để thêm sức nặng. Nổi bật nhất trong đó vẫn là nhóm người mặc áo đỏ có in những chữ màu vàng. Hầu hết mọi người đi khiếu kiện chỉ có một lý do duy nhất. Đó là việc tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm. Quá quen với cảnh khiếu kiện đông người này, biết cho đến giờ nên ông Thân đứng lùi ra góc khuất. Ông hỏi một bà cụ già đang ngồi ôm khư khư trước ngực đống giấy tờ. Bà năm nay bao tuổi rồi, con cháu đâu mà phải lọ mọ như vậy? Bà cụ dù lưng còng tóc bạc nhưng tai vẫn còn rất thính. Vừa nghe ông Thân hỏi đúng như là được lời như cởi tấm lòng. Chẳng mấy khi có người chịu nghe chuyện của mình. Ngay lập tức bà cụ kể rành rẽ. Tôi năm nay đã 83 rồi. Kể từ ngày thằng con trai và đứa con dâu lừa chiếm đoạt mất ngôi nhà cùng với mấy rào đất, tôi vác đơn đi kiện khắp nơi. Tính ra cũng được 18 năm ròng. Tôi không biết mình còn đủ sức vác đơn đi kiện được bao lâu nữa. Còn cháu gì cái loại đó hả ông? Ông Thân thoáng rùng mình. Ông thở dài khi nghĩ đến chặng đường 18 năm của bà cụ. Bởi vì ông mới đi trên con đường gian nan gập ghềnh được có 2 năm. Nhưng thời gian 2 năm cũng khiến ông nếm trải đủ mùi cay đắng. Chính vì vậy nên không đêm nào ông có được giấc ngủ trọn vẹn. Đợi mãi rồi cũng đến lượt. Vừa nhìn thấy ông Thân, người cán bộ tiếp nhận đơn đã nhận ra ngay người quen. Cô kiên nhẫn nghe ông Thân trình bày những nội dung không có gì mới. Nghe xong cô giải thích rõ. Trường hợp của bác đã được các cấp giải thích rõ ràng rồi. Việc mua bán nhà hợp lệ vì có chữ ký cũng như sự ủy quyền đầy đủ của bác. Bên cháu đã có công văn trả lời đầy đủ. Nếu bác không đồng tình có thể tìm nơi khác để khiếu kiện tiếp. Gần trưa, ông Thân lặng lẽ ra đợi xe buýt. Những nơi cần đến như công an, tòa án hay ủy ban nhân dân quận và phường đều in dấu chân. Tuy nhiên tất cả những cơ quan công quyền đều không giải quyết theo hướng mà ông mong muốn. Riêng việc viết đơn rồi xin xác nhận, sau đó đi nộp đơn và trình bày đã chiếm phần lớn thời gian của ông. Đến bây giờ ông mới cảm thấy thấm thía về cú lừa của Loan. Ngày đó lúc bị tai nạn ở nghĩa trang bên Đông Anh, chính ông đã viết giấy ủy quyền và ký khống vào một tập giấy do ả đưa cho. Ông chỉ nghĩ đơn thuần là ký để giải quyết việc bảo hiểm chi trả cho tiền viện phí. Ông đâu ngờ cô ả đã dấp tâm chiếm đoạt tài sản mồ hôi nước mắt của mình từ cơ hội đó. Đỉnh điểm của mâu thuẫn chính là khi ông kiên quyết không chấp nhận giải quyết nội bộ. Ông chỉ muốn thằng Rời đánh hành hung ông phải đi tù. Sau nhiều trận cãi vã thay đổi, trong lúc điên tiết, chính ông đã vạch mặt Loan việc cả ta có chửa với gã nhân tình. Khi mọi việc đã bùng bét, ông và cô vợ trẻ quyết định đường ai nấy đi. Sau vài lần thương lượng với chồng, Loan đã chấp nhận thanh toán tiền xây nhà rồi bắt ông Thân viết giấy xác nhận đã nhận đủ tiền thanh toán. Ông Thân cũng không ngờ chính bản viết tay nhận tiền đó được đính kèm tờ giấy bán nhà có sự ủy quyền của ông đã được Loan biến thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Ngay ở phiên tòa xét xử, bên tòa án cũng phân tích rõ ông mua căn nhà cấp 4 chỉ bằng một tờ giấy viết tay. Nhà và đất của ông chưa có giấy tờ hợp pháp nên việc xây dựng cũng không có giấy phép. Giá trị pháp lý duy nhất là tờ biên bản của đội quy tắc xây dựng phạt cho tồn tại. Sau này cô vợ trẻ của ông viết tay bán căn nhà đó cho người khác có bút tích ủy quyền và chữ ký của ông rõ ràng. Bản thân ông cũng đã nhận tiền và viết giấy biên nhận. Án tại hồ sơ nên tòa án không thể xử được vì bên công an cũng kết luận không có dấu hiệu lừa đảo. Hai ngôi nhà do ông bỏ tiền mua lô đất và xây dựng hiện đã có chủ mới. Ngày những người mua nhà chuyển đến ở, ông Thân kiên quyết phản đối và chạy đi báo công an. Tuy nhiên, lúc bên mua đất trình đủ các giấy tờ cần thiết, dù không muốn, nhưng ông phải ngậm ngùi dọn ra ngoài. Thời gian đầu ông Thân thuê lại ngôi nhà đầu xóm. Hàng ngày ông vác đơn đi khiếu kiện khắp nơi. Sau này, để tiết kiệm chi phí, ông dựng nhờ lều bạt ngay sát ngôi nhà cũ mình. Thương ông già đã yếu, nên người chủ đất cho kéo một dây điện tới. Ngoài một bóng đèn đủ sáng cho ông viết hàng trăm lá đơn khiếu kiện, ông Thân có xin được một chiếc quạt để xua tan cái nóng bức của mùa hè. Nhiều đêm mưa bão, nằm trong căn lều tạm, lúc đó mưa dột từ trên xuống, có nước chảy từ ngoài vào và ngập dưới chân. Khi đó ông Thân mới cảm thấy sự cô quạnh của tuổi già. Ông chỉ sợ mình chết mà không nhắm nổi mắt nếu chưa tìm được công lý cho bản thân. Trời về chiều cũng là lúc ông Thân lê bước về căn lều của mình. Vậy là một ngày nữa trôi qua nhưng chưa có kết quả. Ông hay nghĩ đến cảnh cô vợ trẻ khi xưa đang chăm con riêng của ả với gã tình nhân. Bọn chúng phè phỡn bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của ông. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến cho ông không sao thở được vì uất nghẹn. Ngồi ăn hộp cơm mua tạm cho xong bữa tối, ông Thân tranh thủ xem lại tờ giấy ghi địa chỉ nơi tiếp dân của văn phòng Trung ương Đảng. Đây là chỗ mà nhiều người khiếu kiện đã tư vấn cho ông. Địa chỉ mới bao giờ cũng gắn với hy vọng mới, khiến ông lại thấy phấn chấn. Ông sẽ ngồi thả một lá đơn khác để sáng mai đi nộp ngay đầu giờ sáng. Buổi tối trong túp lều tạm bợ, làm bạn cùng với ông Thân còn mỗi chiếc đài nhỏ. Chiếc đài hiện đang phát một chương trình ca nhạc trẻ. Dù không thích, nhưng ông chỉ cần có âm thanh rộn ràng cho đỡ buồn là được. Cơm tối xong, đang chuẩn bị viết đơn. Bất chợt ông Thân giật mình khi nhìn thấy có vị khách bước tới ngôi lều. Đây là vị khách đầu tiên kể từ ngày ông có chỗ chui ra chui vào ở đây. Khách chưa thấy, nhưng mùi thuốc lá theo gió bay vào trong lều. Sau một thoáng lưỡng lự, vì thấy căn lều thấp bé quá, vị khách nhấc chiếc xô nhựa gần đó úp ngược lại, rồi ngồi chắn ngay ở phía ngoài. Ông Thân im lặng, như chờ đợi. Còn vị khách vẫn điềm nhiên rít thuốc nhả khói bay mù mịt. Vốn là người không ưa khói thuốc, nên ông Thân cảm thấy khó chịu. Giá như mọi lần thì kiểu gì ông cũng mắng ngay. Tuy nhiên, do thời gian và hoàn cảnh khiến ông trầm lắng hơn trước, ông ngồi im với dáng vẻ đầy cam chịu. Rít xong hơi thuốc, vị khách búng đầu mổ thuốc bay ra xa. Anh ta bắt đầu lên tiếng. Nhà cũng đã mất rồi. Ông có vác đơn đi khiếu kiện thêm chục năm nữa sẽ không ai giải quyết đâu. Tình ngay lý gian, nên phải chấp nhận. Nếu ông muốn có chỗ chui ra chui vào tử tế, bên tôi vừa khuyết một chân bảo vệ. Nhưng tôi nói trước nhé, làm việc cho tôi, sẽ không có chuyện vài ngày lại xin nghỉ một buổi để vác đơn đi khiếu kiện. Ông Thân mân mê tờ giấy ghi địa chỉ trong tay. Sau vài giây suy tính thiệt hơn, ông rụt rè nói, anh cho tôi thu xếp hết tuần này được không? Vị khách liếc xéo vào mặt ông Thân, đôi mắt của anh ta dừng lại nơi mẩu giấy cùng tập đơn từ khiếu kiện, sau đó nói một cách kiên quyết. Đây là lời đề nghị duy nhất. Nếu tới nay ông không theo tôi tới chỗ làm việc, ngay sáng mai sẽ có người khác đảm nhận vị trí đó. Vị khách đứng lên châm lửa hút điếu thuốc khác. Anh ta ngửa mặt ngắm bầu trời đen kịt chỉ có vài ngôi sao xa xăm như đang tính toán điều gì đó. Ngồi trong lều nhìn ra, thoáng chút chần chừ khi thấy vị khách đưa tay xem đồng hồ chuẩn bị bước đi. Ông Thân vội nhét quần áo vào chiếc túi du lịch rồi nói nhanh. Vậy anh cho tôi cùng đi.
Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường, từng cơn gió thổi khiến con ngõ nhỏ bụi và lá cây bay xào xạc. Bóng hai người đàn ông một già một trẻ đi khuất dần.
Lâu lắm rồi, Mụ Dậu Quắt lại chi tiền mua bó hoa. Sau một hồi mặc cả chê đắt chê rẻ, cuối cùng mụ cũng có được chục bông hồng cắm vào lọ. Tất cả bắt nguồn từ cuộc điện thoại chiều nay. Mặc dù đang bận rộn cho việc ghi đề, nhưng lúc con gái gọi điện nói tối nay sẽ đưa bạn trai về chơi, không hiểu sao Mụ Dậu Quắt lại cuống lên như nhà có đám. Kể từ ngày nhà Mụ Dậu Quắt lắp điện thoại, công việc thuận tiện hơn rất nhiều. Khách bận đi công tác hay về quê, cứ đến giờ gọi điện thông báo cho con đề và số tiền cần chơi là xong. Cuối ngày sau khi chốt sổ, mụ cũng không phải đưa cho cậu nhân viên phi xe máy như mọi lần. Chỉ cần ngồi trước máy điện thoại đọc toàn bộ thông tin cho chủ đề là Mụ Dậu Quắt có tiền ngay. Ăn vội bắt cơm cho kịp giờ, Mụ Dậu Quắt chọn bộ quần áo mới sắm để diện trong dịp Tết. Cũng may trong nhà vẫn còn chút bánh kẹo và ít hoa quà để đãi khách. Ngồi ngắm lọ hoa hồng trước mặt, tâm trạng Mụ Dậu Quắt hồi hộp như bản thân mình ra mắt nhà người yêu vậy. Sắc đẹp của những cánh hồng mong manh vẫn không khiến mụ thôi tiếc chỗ tiền bỏ ra để mua. Mụ nhầm tính tiền mua hoa cũng ngang bằng hai bát phở tái nạm kèm đĩa quầy, chứ có ít đâu. Đang nghĩ vẩn vơ, cũng vừa kịp lúc tiếng xe máy dừng ngay trước cửa. Con gái mụ bước vào nhà, theo sau là một chàng trai có vóc dáng thư sinh, khiến Mụ Dậu Quắt thấy hài lòng. Chủ và khách nói chuyện vui vẻ, tiện miệng nên Mụ Dậu Quắt hỏi luôn. Vậy anh dạy môn gì ở trường? Chàng trai lễ phép thưa. Báo cáo bác, cháu dạy môn điện lý. Mụ Dậu Quắt gật gù tỏ vẻ am hiểu, mụ nói một cách nhẹ nhàng. Kể ra, dạy môn đó cũng có phần thiệt thòi. Bởi môn phụ nên ngày lễ ngày Tết và dịp 20 tháng 11 sẽ ít nhận được sự quan tâm của phụ huynh. Tuy nhiên nếu năng động, anh có thể làm thêm mỗi khi không có giờ lên lớp. Bạn trai của Hà nghe vậy cũng thoáng băn khoăn. Vâng, cháu cũng đang tính như vậy, nhưng chưa biết có được không. Mụ Dậu Quắt giảng giải ngay cho chàng trai. Có gì mà không được, cứ chịu khó, bỏ qua cái di diện hão là khối việc để làm. Nhà anh ở Mạn Phùng Khoang đúng không? Cứ hơi mở quán bia hơi, bán túc tắc ngày hai bom là tươm ngay. Bán bia, lại nhất là đồ nhậu. Còn nếu tiện thể, ghi luôn số đề, có mà đầy tiền. Hà đang gọt hoa quả liền gắt lên. Giời ạ, mẹ nghĩ ai cũng như mẹ không bằng. Chàng giáo viên bạn trai của Hà nghe xong liền nói nhỏ. Vâng, cháu sẽ suy nghĩ thêm về sự gợi ý của bác. Đợi con gái tiến bạn trai quay vào, Mụ Dậu Quắt tươi tỉnh, tâm sự với con gái. Lão chuyên bói rào ở trong công viên, hóa ra rất giỏi. Tuần trước lão nói, năm nay nhà mình có tin vui. Lúc đó mẹ không tin, còn mắng cho một chập. Chắc sáng mai đi tập thể dục có gặp lão, mẹ sẽ gửi cho một ít tiền cảm ơn. Mẹ nhìn cậu này tướng tá ngon lành, nhà ở khu đó cũng không quá xa, lại dễ làm ăn. Ngày mai, con bán tin, nói cậu ta đưa bố mẹ đến cho người lớn nói chuyện. Nếu được tuổi thì cuối năm tổ chức cưới luôn. Chuyện hôn nhân đại sự mà tính lắm chỉ có hỏng thôi. Hà nghe mẹ nói xong một bài thuyết giảng dài lê thê, lúc này cô mới tâm sự thật lòng. Con được anh ý đưa về nhà chơi vài lần rồi, hai bác bên đó cũng muốn đến nhà mình nói chuyện với mẹ. Bên nhà trai muốn năm nay tổ chức lễ cưới là đẹp nhất. Mụ Dậu Quắt nghe con gái nói mà như nở từng khúc ruột. Lần đầu tiên mụ thấy lọ hoa mua hồi chiều có vẻ đẹp lung linh lại không tốn tiền. Mụ dặn con gái, yêu nhau sâu đậm như thế nào không biết, con nhất quyết không được ăn cơm trước kẻo, kể cả đã nhận chầu cao nhà người ta. Hà phì cười trước lời dặn dò, cô gật đầu. Mẹ không nói con cũng biết rồi. Ngày xưa, vụ thuê bố con đạp xích lô đi trả chầu cao của mẹ đã nổi tiếng khắp phố Nguyễn Đình Triều con gì. Nhà Mụ Dậu Quắt hôm nay có dỗ. Khác với những lần trước, hôm nay còn có sự góp mặt từ sớm của chàng con rể tương lai. Có lẽ Hận cảm thấy vui nhất, bởi từ nay có người uống rượu cùng. Mọi năm ngày dỗ chỉ có mâm cơm cúng là xong. Nhưng năm nay, nhà đông người hơn nên Mụ Dậu Quắt phải chuẩn bị hai mâm cỗ. Nhìn ba đứa con của Hận đang chạy nô đùa, Mụ Dậu Quắt vui vẻ nói. Cứ tình hình này chỉ vài năm nữa chắc phải kê lại nhà mới đủ chỗ. Bởi vì lúc đó sẽ có thêm thành viên. Đây là chưa kể nếu mời thông gia sẽ đông đúc ngay. Gần đến bữa ăn, Mụ Dậu Quắt thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy Hoàng Hùng xách chai rượu sang thắp hương. Hóa ra cậu được con trai mụ gọi điện mời sang ăn dỗ. Mụ Dậu Quắt ý tứ dành hẳn một mâm cỗ cho ba người đàn ông chén thù chén tạc cùng nhau. Mụ ngồi xuống ăn cùng với con gái, con dâu, cùng một đám cháu nội nghịch như quỷ sứ. Sau bao nhiêu năm, đây là đám dỗ đông vui nhất
lại không có trận cãi nhau nào xảy ra. Chỉ riêng việc đó thôi đã khiến mọi người thấy thoải mái. Không biết Hận nói những gì, nhưng Hoàng Hùng ngồi chăm chú lắng nghe rồi buông một câu. Tùy anh quyết định, em không có ý kiến. Đợi cho khách khứa ra về, tranh thủ vợ mình cùng với Hà đang rửa mát. Lúc này Hận ngồi cạnh mẹ mình rồi chậm rãi thông báo. Ông thân không nuôi con ngày nào, nhưng cũng là bố đẻ. Suốt mấy năm nay con thấy cuộc sống của ông ấy bị dồn vào bước đường cùng rồi. Tháng trước con đã đón về cho làm bảo vệ tại kho chứa vật liệu xây dựng. Con muốn tạo điều kiện cho ông ấy sống an phận lúc tuổi già. Có như vậy, cũng còn hơn là lúc chết rồi. Thì báo hiếu kiểu gì nữa? Mụ Dậu Quất im lặng hồi lâu. Mụ ngước nhìn lên bàn thờ người chồng quá cố rồi thở dài nói. Oán thù cũng đã đến lúc cởi bỏ. Ông ta sống tệ bạc quá mà không nghĩ đến hậu quả. Chính bởi vậy nên hai đứa con đẻ nó không buồn ngó ngàng tới. Thôi, tùy con, muốn giúp đỡ thế nào cũng được. Đối với mẹ, người như ông ta không đáng bận tâm nữa. Hận nhìn chăm chú vào mặt mẹ mình rồi hỏi tiếp. Mẹ có muốn nhắn gửi gì không? Mụ Dậu Quất chép miệng nói, còn chuyển lời giúp mẹ nguyên văn như sau. Nghiệp chướng do mình tạo ra, khi nào không còn sóng ngầm trong lòng nữa, lúc đó ông ý mới tìm được sự bình yên. Hận đứng lên, nhắc vợ chuẩn bị ra xe. Trước lúc ra khỏi nhà, Hận khẽ lắc đầu nói nhỏ. Mẹ dạo này nói triết lý dài dòng quá, con chỉ nhắn đúng câu. Khi nào hết sóng ngầm sẽ có được bình yên. Mụ Dậu Quất gật đầu chấp thuận. Lúc tiễn cả nhà Hận ra xe ô tô, chợt nhớ ra một điều quan trọng. Mụ nói nhỏ với con trai. Hôm nay để vừa về con 69 đúng tuổi lão thân luôn. Lão già đó chưa chết mà thiêng thế không biết. Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2020. Tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập cuối cùng của câu chuyện Sóng Ngầm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo trên kênh. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.